Bây giờ mình định nghĩa cái thắng nghĩa rồi, hiểu rồi gì? Thắng nghĩa tức là cảnh, cái cảnh của thắng trí. Và đế thì có nó phải được năm tướng tạng hay gì nó mới gọi là đế. Thì cái thắng nghĩa đế trí đó, nhắc lại là thắng nghĩa đế trí này nó thường trong chương đế nó chia làm hai, một cái là thế tục đế, một cái thắng nghĩa đế. Thế tục đế đó thì nó sẽ giảng cái chương thứ hai, nó gọi là tục của thế tục đế đó thì nó giảng chương thứ hai, tức là tâm ý thức tướng. Còn cái chương này nó nói về cảnh đi ngôn, cảnh bất nhị thì nó gọi là thắng nghĩa đế. Rồi bây giờ mình vô chánh văn. Và lúc bấy giờ ở trước Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát Như Lý Thỉnh Chấn. Như Lý Thỉnh Chấn này nó lấy danh, ta lấy đức lập danh á, thì có nghĩa là Bồ Tát này nó có tên là sẽ thỉnh vấn những cái chân lý như thật. Hỏi Đại Bồ Tát giải thâm nghĩa ý, tối thánh tử nói các pháp bất nhị thì các pháp là những gì, tại sao lại bất nhị? Cái câu hỏi đầu tiên gì đó. Và tối thánh tử, tối thánh tử thì sau khi tối thánh tử nó bỏ không giảng kỹ lắm. Đây cái này tôi kiếm được bản tiếng Tàu, tôi coi thì nó đỡ. Chứ nhiều khi mình nói lại tối thánh tử chờ nó qua cho rồi. Mấy ông chú sư thiền sư hồi xưa không chịu tối thắng đâu, hay đặc biệt cái gì mới kêu tối thắng chứ. Tự nhiên được là tối thắng, tối thắng tức là thắng hơn tất cả những cái tử là cái người thôi. Cái người này á, về công đức và trí tuệ thù thắng hơn tất cả ngoại đạo là một rồi, thấy không? Ngoại đạo là không bằng rồi. Mà ngoài ra trong Phật pháp nó chia ra là ngũ thừa, nhân thừa, thiên thừa, thanh nhân thừa, tác thừa. Thì cái hay của thanh văn và Bồ Tát thì người này cũng vượt qua luôn. Thành ra tối thắng tử có nghĩa là gì? Tối thắng tử này là đó là cái hay cái vượt qua, mà là trong các vị Bồ Tát thì người này cũng là cái người là hơn hết, hoàn thành nghĩa là cũng như trí tuệ là siêu việt nhất. Tối thắng tử đây là sự xưng tán, mà xưng tán này nó nặng về cái xưng tán để mà tôn vinh cái đại thừa lên, tôn vinh đại thừa lên. Thành ra tối thắng tử nó đồng nghĩa, nhiều ông tổ ông dịch đó cái tối thắng tử nó đồng nghĩa dưới là Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát là cái tâm họ tối thắng nhất, họ phát tâm họ tu nhiều đời nhiều kiếp mà vì chúng sanh, không có một cái tâm nào hơn nổi hết trơn á, và cái trí tuệ họ cũng thù thắng nhất, nên gọi là tối thắng tử. Thì muốn thành tối thắng tử thì trước là phải là Phật tử, mà Phật tử này có nghĩa là Phật tử này là con Phật, sau này nó thành Phật chứ không phải là Phật tử này thành A La Hán à. Anh bắt cái Phật tử mà quan niệm của Đại Thừa đó là cái người này là cái người đang tu theo đạo hạnh của Đại Thừa và đang phát Bồ Đạo Tâm và tương lai thành Phật thì mới gọi là Phật tử. Tức là người này thứ nhất là phải thọ giới Bồ Tát và phát tâm Bồ Tát thì mới gọi là Phật tử. Còn bình thường thì nó gọi là con, nhưng mà con ghẻ, thành ra nhiều khi thành A La Hán, còn con ruột thì đưa lên là ngôi, lên ngôi. Khi mà tu qua bao nhiêu cái diệu quán, bắt đầu là trí tuệ phát sanh, thắng giải kiến hoặc thì tư hoặc phát sanh, đạo chủng trí phát sanh, nhất thiết chủng trí phát sanh, thì bắt đầu là lên ngôi được tối thắng tử. Tức là tâm có trí tuệ hơn hẳn cái A-la-hán, hơn hẳn các vị thanh văn bích chi, và cái không còn tà kiến, vượt hẳn qua các ngoại đạo thì nó thành tối thắng tử. Đây là tôn vinh cái ngày như thế ấy, tôn vinh cái Bồ Tát. Rồi bây giờ nói các pháp bất nhị, nói nhất pháp vô nhị giả, hà đẳng nhất thiết pháp, thì các pháp là những gì? Bây giờ đầu tiên là câu đặt ra nhất thiết pháp bất nhị thì có hai cái. Giờ nó mới tỏ rõ rất rõ. Thì câu đầu tiên nó hỏi, tôi cũng thắc mắc hai chữ này. Đầu tiên hỏi là nhất thiết pháp là cái gì cái hả? Nó hỏi rất kỹ không? Thì tôi nói là nhất thiết pháp nhị, thật nói là nhất thiết pháp nhị, tôi nghe câu đó rồi, nhưng mà tôi thắc mắc nhất thiết pháp là cái gì gọi là nhất thiết pháp đây? Rồi cái gì rồi dưới trong nhất pháp này nó bất nhị, nó bất nhị chỗ nào? Thành ra vì phải học là đầu tiên học nhất thiết pháp trước, biết nhất thiết pháp rồi đó, thì mới biết là cái bất nhị nằm ở đâu. Họ rất là kỹ. Đại Bồ Tát giải thâm mật nghĩa ý trả lời Đại Bồ Tát Như Lý Thỉnh Chấn, thiện nam tử. Thiện nam tử này ông tổ cũng dịch nhiều lắm à. Thiện nam tử, tôi nghe mấy ông tổ nói thiện nam tử gì nghe nè. Thiện nam tử nè, tổ nói thế này nè, thi nam tử không dạy. Tổ đầu kia ông để vậy là thi nam tử là không nữ, giáo thọ
nữ không có dạy
à, tại vì nữ không đủ đặc bánh để nhận được pháp. Thi nam tử không giáo thọ vì thiện á, trong này á thiện thế nào? Thiện là nó đầy đủ như thế này, thế đây đầy đủ từ bi, tam nghiệp không có lỗi, không có hiển cái kỹ đức của mình, không có hiển công đức của mình ra cho người ta thấy. Mấy người thiện làm cái gì cũng bình thản, tại vì khi mình hiển cái gì cái đức độ mình ra cho người ta thấy, tức là bị cái ngã phát hiển ra, phát cái danh ra. Thành ra cái thiện của nó là họ rất là bình thường, họ rất là bình dị, tùy thuận chúng sanh.
à, chúng sanh nào cái gì nương theo họ ha, mà đẩy họ vào con đường đạo, không bao giờ làm nghịch trái ý. Con người rất là hòa nhã, tùy thuận chúng sanh, không nói lỗi người. Là cái lời thiện đó, ở đây có gì thấy tánh nó cái kia, nói nó người ta thấy bị nhiều lắm, cái nhiều lắm. Tại vì không nói lỗi người tức là sao? Tức là có cái ngã đóng rồi, à, không nói lỗi người, bất cầu thế gian danh dự, tức là không có cầu những cái danh dự, những cái lạc thú của thế gian. Thì thiện, cái thiện của cái đạo nó ngược với cái thiện của thế gian, thành ra cái gì thế gian á mà nó thấy sung sướng hạnh phúc á thì đạo nói là cái đó là thấy bậy, chỉ an trụ trong đạo đức giới hạnh, à, tự bản chất của mình là thanh tịnh thì nó là thiện, cái thiện hay nhất á, quý thật tốt, tức là luôn luôn là thấy cái gì mà cái pháp, cái pháp mà gọi là có nghĩa của chư Phật đó, là cái tâm là gì đức nhìn quý trọng nghiền ngẫm, thế là quý thật tốt, tức là cái tâm nó cầu pháp, cầu pháp khinh tiện thế sự, tất cả những việc thế sự để không có màng tới nhiều. Mà tất cả những việc này á thường thường có ở thân na. Tổ nói gì đó, tao nói, tổ nói coi tôi nói nha đó,
tại vì
bình thường thử rồi chấp ngã đó, thử rồi chấp ngã thành ra
là tổ chỉ gọi một người thôi chứ đâu có gọi hai. Thiện nam tử bình thường cứ hay nói là thiện nam tử thôi chứ đó, không phải là không có
thường thường kinh đó, thường thường tại vì tiếng chính Phật cũng nói mà. À, trong cái này là mà chỉ có người nam tử đó, thứ nhất á là người nữ là không được làm ma dương nè, không được làm Phật nè, không được làm chủ nguyên thánh dương nè, tại vì có những cái thân nó không được tự tại, nó không được tự tại. Thứ hai người nữ tình cảm họ nhiều, tình cảm là từ từ tu á, lấy tu thường thường lấy cái lý trí mà tu nhiều hơn là tình cảm, thành ra người nữ dễ sanh cái ái kiến đó. Họ giữ giới họ cũng chấp kiến, họ chơi chấp giới nữa, thành ra nhiều lắm. À, thành ra cái thiện này chẳng hạn như là bất thiết xa quá đó, thì người nữ bị dư dướng này nhiều nè, ưa nói những cái lỗi người ta đó. Thì đại khái thực sự ra nam nữ nó điều đồng hết. Như cái này đó là đây là trích ra mấy cái thiện theo đại trí luận của ngài Long Thọ nói đó, là nói thiện có bao nhiêu cái như vậy đó. À, nhưng mà đa số những cái này nó nằm ở trong thân nam nó nhiều hơn.
Tại nói vậy không đúng thầy. Không đúng gì là long nữ thì sao? À? Nó long nữ sao cũng thành Phật vậy?
Long nữ thành Phật á, là
thiện thôi.
Không, long nữ thành Phật á. Không, long nữ thành Phật là ý nó, ý nó nói một cái á.
Được,
tổ
nói vậy đâu được.
Không, ý nó nói cái á là người ta có Phật tánh, ai cũng khả năng thành Phật hết á. Không, nhưng mà cái người mà theo được pháp nhiều á, nói thì đa số, mình nói đa số. Là trong thằng nam nó dễ hơn.
Tại vì
mà
ổng cũng dễ thoát nè.
Không, mình nói cái này đó là mình nói về đa số chứ không có nói về thiểu số. Rồi bây giờ mình đi qua cái về thiện nam tử ha. Giờ mình trả lời thiện nam tử. Các pháp đại khái có hai. Nó bây giờ tất cả các pháp á chia ra có hai cái thôi. Bây giờ hiểu hai cái này rồi biết hết các pháp rồi, chứ không cần hiểu gì nhiều hết trơn á. Một là hữu vi, hai là vô vi, đó rồi đó. Nó có hai cái à. Không có hữu vi, phải hiểu hữu vi là gì chứ. Hữu vi giờ mấy em tổ luận nè. Hữu vi thứ nhất, Thuận Chánh Lý Luận nói là chúng duyên tụ tập ha mà sanh ra, chúng duyên tụ tập mà sanh ra hữu vi. Cái này là hữu vi, cái này là hữu vi, là nó tụ tập nó sanh ra hết á, do những nhân duyên điều kiện tập hợp lại mà sanh thì nó là hữu vi. Giờ trong đầu mình tự nhiên mình nghĩ tới lông rùa, cái lông rùa là pháp vô hình đâu có, nhưng mà trong đầu mình căn cứ vào con rùa. Nghe con cứ là những việc con rùa thường thường nó không có lông, bây giờ mình đặt ra là lông rùa để cho cái ngược lại cái không lông để cái pháp không có, thì pháp đó vẫn là pháp hữu vi ha. Những cái gì mà mình nghĩa là do cái sự nhân này cộng cái kia cộng cái nọ rồi nó đẻ ra cái đẻ cái không có cũng là cái hữu vi vô thường ha. Chúng duyên sự tập đó gọi là hữu vi, ngược lại là vô vi. À, cái vô vi nào mà nghĩa là không có duyên là tập lập tự nhiên có, cái là vô vi. Vô vi đó chỉ là có là chân lý thôi, chân lý nó là nó thường tụ nó có hoài, nó không cần cái gì tụ tập hết trơn á. Như cái vô thường không là cái chân lý đó nó không cần cái gì hết mà nó luôn nó có, thấy không, thì nó là cái vô vi. Mình vẫn tự nói cái dễ hiểu đi, cái vô thường đó một hồi đó thì nó cũng thành ra nó cũng không phải là cái pháp vô vi, nhưng mà mình tưởng cho nó dễ hiểu nghe. Thành ra do chúng duyên tụ tập, tức là có nhân có duyên, có những cái tác duyên vô, nó có một cái nhân đầu tiên, nó có một cái nhân trước ha, rồi nó có những cái tác duyên vô thì phát sanh ra ha, thì cái này nó là cũng vi pháp. Thành ra cái tổ nói là do chúng duyên tụ tập hay là do nhân làm chánh tụ hợp các duyên đó là thành trong cái pháp nào đó, nó là có tạo tác thành pháp đó. Nó còn nhân, có cái danh từ nữa là có sự tạo tác, cái hai trong đầu mình nó có tạo tác hình ảnh gì đó thì đó là cái pháp hữu vi. Có vô vi nó có tạo tác, thấy không, thành nó không có danh từ nào mình bám dưới được, nó có tạo tác mà có danh từ Sở dĩ có danh từ là mình mới bám danh từ, tức là nó có cái đạo tác thành danh từ, thành ra ly ngôn. Ly ngôn thiếu tướng không có danh từ, nó không có cái pháp vô anh vô cái vô gì đó, nó không còn ngôn từ đến bám víu nữa, thành ra mới không nói được. Thành ra tất cả những cái pháp mà vụ gì là gì, thành ra nó gọi là chúng duyên hợp thành hữu sở đạo tác là hữu gì. Đó là trưởng răng luận nói như vậy. Bát Nhã của ngày vô trước á, hay ngày vô trước á, ngày luận về như thế này: vô di là vô phân biệt. Khi nào cái tâm của mình không có phân biệt, tại vì phân biệt là có cái gì á, nó tạo tác rồi, phân biệt mới được, không có cách nào phân biệt được hết trơn á. Vậy tôi nói cái này với cái này mà Phi Châu mình nói ra anh Phi Châu anh không phân biệt được, là tại vì trong tâm anh không có hai hình tướng này. Mình mượn tượng cho nó dễ hiểu vậy đó. Vô di là vô phân biệt, hữu di là hữu phân biệt. Khi nào cái tâm mình có hữu phân biệt là dướng vào hữu gì hết. Đó là Bát Nhã luận của ngày vô trước. Bây giờ cái này là dễ hiểu nhất nè. Cái này là tập luận của không biết con thánh nào không hiểu. Cái nào cái pháp nào đó mà có sanh trụ dị diệt là hữu di. Người ta dễ hiểu không? Cái nào sanh trụ dị diệt là hữu di. Ngược lại là không sanh trụ dị diệt là vô di. Thành đây kinh Niết Bàn nó mới nói là Phật tánh có bốn đức, thường là ngã tịnh, tức là không có vô thường. Thành ra cái này là sanh trụ dị diệt là tướng có vô thường sự biến hiện đó. Còn cái này nó nói về cái sự chấp thủ. Khi nào mình chấp thủ một cái tướng nào đó thì làm dính vào hữu di. Chấp thủ tướng tức là có tướng, còn không chấp thủ tướng là nó hữu di. Đó là nó tích ra nhiều cái luận ra vậy, là Phật định nghĩa hữu di cho mình biết. Vô di là ngược lại thôi. Đó thì nhất thiết pháp nói tóm lại, nhất thiết pháp nói tóm lại thì chỉ có hữu di và vô di, thấy không? Đó là nó nói ngắn. Bây giờ nếu mà nói rộng ra thì kinh này không có nói rộng ra cho mình, nhưng mà nói rộng ra là Duy Thức nói, nó nằm trong Duy Lượng. Duy Thức nói thì nó là nhất thiết pháp gồm có hữu di hữu di, thì hữu di hữu di chia làm hai nhóm. Một nhóm á thì nó gọi là sáu, một nhóm nó gọi là sáu pháp vô di. Trong Duy Thức học nó chỉ có sáu pháp vô di thôi. Còn trong một trăm cái pháp mình học á thì trừ sáu pháp vô di còn lại là toàn là pháp hữu di hết. Thì pháp hữu di nó gồm có 8 tâm dương, 54 tâm sở, 11 phiền não, 11 phiền, bao nhiêu phiền não?
6 phiền não.
24 phiền não.
6 phiền não căn bản với 20 tùy phiền não.
Đó là 26 phiền não. Và 14 tâm bất tư hành, 11 sắc pháp. Tổng cộng tất cả là cái đó, tất cả là hữu di. Thành ra bây giờ mình chia ra nói về nó đơn. Hữu di vô di phải nói ra hai cái, nói đơn giản và nói sâu xa. Tất cả pháp, cái này không nguy hiểm nguyên tỏ là phải coi Duy Thức rồi. Tất cả pháp hồi xưa mình học rồi, tất cả pháp hồi xưa học trong Phật pháp căn bản rồi đó. Gì thì gồm có sắc pháp và tâm pháp rồi, như vậy mà chia ra là mà người căn giới vậy là cái, thì cái này đó, chứ cái pháp này đó thì gọi là còn nhất thiết sự, tức là lấy cái tướng hữu gì làm cơ sở, này dính trong cái hữu gì hết. Còn cái này đó thì giờ nó chia ra, cái này bỏ này đi, cái này nó nói về thiền, giờ nói về nam tông bỏ. Hệ thống hữu duyên mình học là bỏ, và học hệ thống tất cả pháp khác. Tất cả pháp thì chia ra làm hữu duyên, vô duyên. Cái này là nó là chia ngắn gọn, chia làm hai. Thì chia rộng ra, nói hơi rộng ra chút thì nó gồm có tâm pháp, tâm sở hữu pháp, tâm sở pháp thì chia mới đây này hồi nói ra rồi, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành. Thì Duy Thức nha, cái gì muốn cái này mình không phải là mình ngồi mình giải cái này rồi giải mấy ngày nó mới xong à. Thì tâm sở hữu pháp nó mới chia ra là biến hành, thì là thiện, phiền não, tâm sở phiền não đó, nó là tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảm, tâm sở phiền não và tâm sở thiện. Cái này nó chia ra bao nhiêu đó, thì tất cả cái này á thì nó gọi là hữu di pháp. Còn cái vô di rồi, cái này là cái phần vô di pháp, thì nó gồm có vô di lục pháp, sáu pháp vô di và sáu pháp. Thì cái này á, nó chia cái này là nó cái này là nó nói rộng rộng ra chút, rồi là nói chi tiết rồi coi như thức học đại thừa bách pháp. Cái này có chừng ngày ông thầy Thiện Quang có viết trong học phổ thông á, minh môn luận, luận về 100 pháp của đại thừa, của đại thừa, cái 100 pháp của đại thừa đó thì có từ 6 pháp vô vi, thì còn cái này là 94 pháp, tâm pháp có 8, hai là gia thức, hai là giai thức, mạt na thức, thức ý thức gì đó,
nhãn nhĩ
thức,
tâm thở biến hành. Tâm thở biến hành thì là gì?
Thứ
năm. Tâm thở biến hành là gì quên rồi?
Xúc.
Xúc
xúc thọ tưởng tư.
Đại khái gì đó, xúc xúc thọ tưởng.
Tác ý
à? Tác ý tư, diệt cảnh gì đó, thắng giải định huệ gì đó là khác. Diệt não
thì cái gì? Tham sân
si. Chia chia ra gì đó, sắc pháp gì chia ra gì đó, đâu là gì chia ra gì? Thì tất cả cái này rất là ngũ duy pháp. Rồi coi cái này nè, cái này có gì là thích về về đại thừa đầu tiên của gì là phải học học cái này nè, học cái này. Thì trong này á, trong cái này là thì nó giảng cho mình, nó giảng nặng về cái này nhiều hơn. Cái mà gì là trong cái giải tâm mật á, phải nói tâm mật nó nói về yếu chỉ, cái giải mật là nói về yếu chỉ của duy thức. Tức là mình học cái gì đâu, nắm cái yếu chỉ trước. Thì tất cả duy thức nó nói là cái gì? Là tất cả các thức á là do tâm biến hiện ra nó có thiệt. Cái tâm biến hiện ra, mà cái tâm á nền tảng biến hiện ra là thức A-la-gia. Thành ra trong cái kinh giải tâm mật á, nó nói yếu chỉ là nó nói rõ thì mình rõ hình tướng của anh này, và nó là những cái biến hiện chánh là bảy thức kia. Thì mấy cái này nó nói sơ thôi. Còn muốn rõ là phải coi như vậy, thì định luận cho mình coi mấy cái này. Thì quý vị muốn biết được tất cả pháp thì quý vị phải biết bao nhiêu cái, thì quý vị biết hết tất cả pháp. Còn cái pháp này là biết cả pháp theo duy thức, theo duy thức nha. Còn cái này là biết pháp theo tiền, theo nguyên thủy. Thì có một cái nói đơn giản, nói hơi cho rõ cho mình. Biến hành tức là lúc nào nó cũng có như mình hết ra. Chẳng hạn như giờ mình thấy cái bàn là con mắt mình phải tiếp xúc với cái bàn, là nó xúc, nó gọi là tâm thở biến hành. Cái tay mình nghe âm thanh thì cái tay mình phải xúc tiến cái âm thanh. Thành ra cái thức nào mà biến hành tức là lúc nào nó cũng phải có tác dụng thì nó mới có được cái đó. Thành ra nó nằm đâu cũng có. Còn cái cảnh này đó, riêng biệt thôi. Cái ngàn như định là khi nào nó định vào màu vàng, tức là chỉ có cái cảnh nó màu vàng thôi để tâm định vô thôi, đó là biệt cảnh. Tức là tâm khi nào nó chỉ duyên một pháp thôi chứ nó không có gì hết. Thì não là những cái tâm mà khiến cho mình bị sanh ra phiền não như tham sân si ngã mạn nghi mà là kính là kiến. Thiện tức là những cái mà phát sanh phát thiện cho mình, chẳng hạn như là vô tham, vô sân, vô si, bất hại này kia, là cái gì tà quý này kia, là cái ví dụ gì đó. Còn sắc pháp là những cái gì mà thuộc gì mình thấy được. Thì gồm có năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và những cái mình thấy nè. Và bắt đầu là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, pháp trần, nó cộng là 11. Năm căn cộng lục trần. Bất tương ương hành tức là những cái pháp mà nó không đi cái tâm sở này, nó không đi tâm sở. Chẳng hạn như mạng căn rồi sống rồi người ta nó không đi tâm sở mình nghĩ sao mạng căn mình nó dần tự động rồi nó đi lúc nó tàn nó chết rồi. Mình cái tâm mình nghĩ mình tổng toán nó không có được. Tâm hành ấy nó không đi theo tâm, nghe không? Mạng tâm nó hành tức là nó không đi theo tâm. Thì nó có khoảng 14 cái đại khái gì đó. Thì trong cái gì biết là mình coi là tất pháp mình không được. Khi mình hiểu được cái đó được hết thì cái gì sẽ biết được các nhiều gì sắc pháp. Thì cái vô vi pháp này đó là những cái pháp về niết bàn. Cứ không vô vi, đập diệt vô vi, khi đập diệt vô vi thì người ta thuộc về pháp niết bàn. Cái pháp được giải thoát là thì nó gọi là vô vi. Thì tổng cộng tất cả đó là 100 pháp. Thì quý vị mà mua trong phòng học phổ thông á, phòng học phổ thông thì nó hình như là 46, 47 gì đó. Nó có mấy cái dạy cái này. Còn không quý vị có thể đi mua cuốn di tích học. Vì di tích học nói chung mấy cái kia nó có, đọc cho nó hiểu, nó nói rõ lắm. Đây học gì thức học rồi phải không? Thì ông bà thượng giảng tới đâu? Nè, tâm sao bị cảnh chưa?
Như coi rồi.
À, đại khái. Thành ra nếu mà mình đem cái này ra mình giảng á, giảng biết nào mới xong à? Thấy không? Giảng nào xong thì mình đâu có mình mới giảng cái này. Thấy không? Mình chỉ giảng cái này thôi. Thấy không? Thì tổng quát thôi, nhưng mà cái gì là sẽ tự tìm đấy. Bởi vì mình ở đây mình giảng qua cái gì thức cái gì thức cái pháp tướng tông xong rồi đó thì mình sẽ đi bỏ cái này, mình nghĩ qua cái pháp tánh mình dạy chứ không có dạy qua tiếp gì tức nữa. Hay cái đó tự nghiên cứu lấy đi.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Na Ca Mâu Ni Phật Na Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bữa nay thì mình học tới cái trường thắng nghĩa để tướng, tức là cái tác phẩm đệ nhị á. Thì ở đây đã nói thầy Thí Quang dịch là thắng nghĩa rồi, nhưng trong tiếng Tàu nó dịch là thắng nghĩa đế tướng. Chữ đế này có nghĩa là sự chân thật, cái gì mà đối với cái nó là một cái lý chân thật ha, thường không đổi thì nó gọi là đế, chẳng hạn như là tứ diệu đế. Thành ra cái gì mà nghe mình nói cái đế ở đây đó, tiếng Tàu nó có nghĩa là một sự chân thật. Nếu mà nói thắng nghĩa không thì nó chỉ có cái nghĩa là cái ý nghĩa mà nó tối thắng mà hướng về đạo thôi. Thành ra đây là thầy sư gì, tại sao mình học cái tướng đây, cái tướng tức là cái gì, cái tướng tức là mình phải biết nó cái hình cái người ta diễn tả như thế nào, để làm chi, để sau này mình bắt đầu đi chỉ quán thì mình nó làm đối tượng. Tại vì sau này mình chỉ quán thì cái pháp chỉ quán của mình là phải có cái tâm năng quán và có cái cảnh sở quán, thì mình những cái phẩm liên tiếp sau này mình học là mình học về cảnh sở quán, tức là sau này cái tâm mình là nếu mà mình muốn đi vào con đường đại thừa đúng nghĩa là mình cái đối tượng quán của mình, cái đối tượng quán đó nó phải là Phật tánh, nó sẽ được đối tượng quán là Phật tánh, tức là thắng nghĩa đế. Thành thắng nghĩa đế tướng ở đây nó có nghĩa là cái sự thật rốt ráo. Cái sự rốt ráo này đó, nó nói là bộ hôm tôi nói nó có năm trạng thái. Năm trạng thái thứ nhất là ly danh tự, nó có năm trạng thái, mà thứ nhất là ly danh, thứ ba là vô nhị, thứ ba là vượt quá tầm tư, và thứ hai siêu quá chư pháp nhất dị tánh tướng. Tức là thứ nhất là ly danh tức là sao, tức là không có ngôn từ nào mà diễn tả được, tất nó gọi ly danh, nó còn nghĩa là nó còn gọi là bất khả thuyết. Ly danh, mình muốn nói chuyện mình có cái tâm mình bám vào cái gì để mình nói chuyện ra. Chẳng hạn như giờ mình nói mở miệng ra mình không biết nói cái gì làm sao mình nói. Thành ra thứ nhất thắng nghĩa đế tướng nó kẹt con cái nó là cái chân tâm Phật tánh rồi, nó vượt quá cái sự phân biệt rồi. Thành ra bây giờ nó có những cái nó có bốn cái tướng này, bốn tướng này mình sẽ học từ từ. Thứ nhất là ly danh tức là nó gọi là bất khả thiết tướng, ly danh tự tướng. Hai là bất khả thiết. Hai là vô nhị tướng hay là bất nhị, gọi là bất nhị hay vô nhị tướng. Thứ ba là siêu quá tầm tư, cái này từ từ mình học hết á thì mình có thắc mắc nhiều. Siêu quá tầm tư tức là hai cái tướng mà mình của thiền định á, tức là mình tầm đối tượng và mình quan sát về đối tượng đó, siêu quá tầm tư tướng. Thứ tư là siêu quá chư pháp nhất dị tướng, siêu quá nhất dị tướng. Thứ năm là biến nhất thiết nhất dị tướng, nhất dị tánh tướng. Rồi biến nhất thiết nhất dị tướng, ly danh tự tướng, tức là không có thể nói được. Hai cái này, cái thắng nghĩa đế này thì không có thể nói được. Thắng nghĩa đế này nó vô được, đạt được thắng nghĩa đế tức là vô được cái vô tướng này, hay là vô được cái thật không, chân không, không gọi là chân không. Nhiều danh tự lắm, nhiều như người phải là nhập vào Phật tánh, chẳng hạn ngộ tánh hay gì đó, Phật tánh gì đó là cái. Bây giờ mình học tướng của nó, mình học tướng của này đó, tướng của này nó sẽ gồm năm tướng này, mà năm tướng này không có tướng nào mà mình tưởng tượng được hết ra. Thứ nhất là ly danh tự tướng, nó không có cái chữ để diễn tả, mà không có danh từ để diễn tả cái thắng nghĩa đế này nữa. Mà mình muốn diễn tả là mình phải dùng danh từ ngôn ngữ, mà không có danh từ ngôn ngữ để diễn tả nữa thì làm sao mà diễn tả. Thành ra phải tùng quyền biến, dùng thí dụ để nói chuyện thôi. Thành ra quý vị vô được thắng nghĩa đế này đó, mà quý vị còn mở miệng ra nói chuyện giải thích cái gì đó là quý vị đập rồi, nó ngộ vậy đó. Thì ta nói tất cả pháp á, vô tất cả pháp rồi, mình học tất cả pháp rồi, tất cả các pháp thì nó gồm có hữu vi và vô vi. Nhưng mà thường thường mà nói mấy ông tổ, mấy Bồ Tát hỏi đó, thì hỏi thường là hỏi về ngã và pháp. Có hai cái vấn đề, hỏi về ngã hoặc hỏi về pháp. Ngã thì nó cũng là một cái pháp, pháp bao trùm ngã, nhưng mà ngã không bao trùm pháp được. Thì cái sự tu chứng của người ta là khi nằm ở chỗ này nè,
hữu vi á, hữu vi á thì nó nằm cả trong cái ngã và pháp. À, vô vi á nó chỉ có nằm trong pháp thôi chứ không nằm trong ngã. Ngã là tướng hữu vi, không nằm trong ngã. Thì bây giờ hỏi tất cả các pháp hay là hỏi về ngã và pháp, tại vì sao? Tại vì người ta từ cái ngã mới thấy pháp, chứ không bao giờ mà thấy pháp mà không qua cái ngã rồi đó. Do đó khi mà hỏi, ví dụ như quý vị gặp Di Tức hỏi thì phải nói là Thế Tôn nói ngã và pháp, thì ngã và pháp là thế nào, luôn luôn hỏi như vậy. Rồi vấn đề giải quyết là giải quyết giải thoát, người nào cũng mang niệm tu là giải thoát. Khi mình có danh tự mà giải thoát á thì mình vướng vào tướng ngã rồi. Rồi cái cách giải thoát hay là sao giải thoát là mình vướng vào tướng pháp. Thì cái hồi đó bây giờ người ta điên là luôn luôn người ta dùng danh từ để mà ta giải quyết, thành ra cuối cùng người ta không đạt được cái này, không đạt được thắng nghĩa đế, không đạt được tánh. Do đó các thiền tông thiền đốn ngộ nó mới đưa ra là cái gì? Bất lập danh tự, phá cái này đi, bất lập danh tự. Bất lập danh tự khi nào mà quý vị ngộ được cái bất lập danh tự rồi đó thì quý vị được cái tướng này, ly danh tự tướng. Thành ra bây giờ quý vị tu á, cái sự chứng ngộ là cái việc cái sự tự nhiên hiểu biết tất cả các pháp, mà hiểu biết đến nỗi rằng thấy tất cả pháp nó hòa đồng nhau không thể diễn tả được. Còn giờ mình diễn tả được là tại vì mình thấy pháp khác, thấy cái gì, thấy cái bàn khác cái ghế, thí dụ như vậy. Họ lúc đó họ thấy cái bàn thực không, cái bàn nó là không nên đồng nghĩa với cái ghế. Nhưng mà lúc đó cái tâm họ vọng khởi phân biệt ra, họ dùng cái nghiệp tướng, họ nghiệp hoặc cái nghiệp của người thấy, thì họ thấy là cái bàn, rồi họ thấy cái ghế. Nhưng mà khi họ dùng cái chứng họ thấy thì thấy thật không, thấy nó không thiệt, nó không phải là cái bàn mà nó cũng không phải là cái ghế nữa, thì họ cái chứng họ là chứng như vậy, là cái chứng như vậy. Nhưng mà khi mà họ xả cái chứng đó ra để mà họ hòa vào thế gian á, thì lúc đó họ lấy nghiệp, họ lấy ra cái hoạt nghiệp của họ, thì họ thấy là cái bàn này là có, nhưng mà có do nhân duyên, chỉ có nhân duyên là nó thấp hơn cái là không có nữa nha. Thành ra luôn luôn là nói về ngã và pháp. Thì bây giờ cái sự tu á thì ngoại đạo là dính vô ngã và pháp hết. Ngoại đạo là ngã có, pháp có. Ngoại đạo là giờ ngoại đạo tu tiên của gì cũng thấy là thằng ngã này nó sẽ đạt được cái gì đó, thấy không? Ngã này cuối cùng nó sẽ đạt được một cái quả gì đó, chẳng hạn như là thành thiên tiên hay là gì đó, hay là phạm thiên gì đó. Thì ngã có sở đắc. Có sở đắc tức là gì? Là có phân biệt. Phân biệt là mà đắc cái này, mình từ cái này lên cái kia. Do đó ngoài đạo tu làm sao cũng không có thật giải thoát, tức là có sự đắc, tức là có cái thành. Thì khi mà đã có cái tướng thành, tức là dính vào tướng hữu vi rồi, sẽ nó đi là thành trụ hòa diệt, nó sẽ mất. Thành ra hồi xưa ngoài đạo tu rất là hay lên tới phi tưởng xứ, nhưng mà vẫn chính cái thằng ngã này nó vẫn có sự có. Rồi bây giờ Phật mới thấy cái thành lập ngoài đạo, bắt đầu mới đáng lẽ là giảng về cái lãnh không, không có giảng, bắt đầu mới giảng về bên cái loại a la hán, thì nói rằng cái ngã này không thì cái sự đắc này nè, nó làm chất. À, cái ngã này không đó thì không, nên cái mà khiến cho mình bị sinh tử luân hồi là cái nghiệp á, nó nương vào cái sự chấp ngã, nó thành nó ngã chấp vào cái chủng tử ra đó. Ví dụ ngã mình trước khi chết chấp vào cái chủng tử là thương con thương cái gì, nó sẽ theo con cái nó đào thanh trở lại. Bây giờ thằng ngã nó bây giờ tu á thằng ngã nó bây giờ nó từ từ tu, bỏ đầu bỏ từ diệt từ ngã từ từ nó ngã nó không đó nghiệp nó không có cái chỗ để nó phát triển nữa. Do đó nó không có phát sanh được cái kiếp sau, nó không sanh tử, nó thoát sanh tử, nó tự nhiên nó thoát sanh tử thì nó được giải thoát. Cái giọt thoát này á thì có nghĩa là vô ngã thôi, chứ không có nghĩa là giải thoát. Vô ngã do cái ngã này nghiệp hoặc không có chỗ nào để khai triển nữa, nó có để phát sanh được nữa, do đó nó giải thoát. Thì đầu tiên là phải triển khai cái này cho mình, tức là giải quyết ngã thì hơi ngoại đạo rồi. Ngoại đạo ngã cũng kẹt mà pháp cũng kẹt. Nhưng mà chặt con cái khi mà giải thoát thì có một cái là vẫn thấy rằng có một cái rằng là có cái pháp tu để đạt vô ngã, và có một cái quả của vô ngã đó là niết bàn. Có đạt vô ngã, và cái pháp tu này nó mục đích để làm cái gì? Để thoát cái khổ. Thì cái khổ là một pháp có thật. Thì cái bên này hắn nó bị kẹt trong một cái hệ thống pháp, nó cho là pháp có thật. Thứ nhất như là cái pháp đạt vô ngã này là một cái pháp có thật, tức là có cách để tu. Bên này nó là vô tu vô chứng á, nó sang bên này có gì đi lại từ từ á, để nó ly mấy cái này hết rồi, không còn cái nào nói được. Thứ hai có cái niết bàn để chứng, tức là danh từ nó bắt đầu nó có danh từ hết á, nó có hết những cái này, là những cái pháp có là phát sanh chỗ này nè. Có cái khổ để thoát khổ, có cái khổ để thoát. Thành ra bên này nó dướng vào hệ thống này thôi, nó là
nó không có thằng này, nhưng mà nó vướng vào thằng này, mày có. Thì bây giờ đại thừa á, đi sâu hơn thì nói là bây giờ thằng này đó nó là không, nhưng mà cái duy tế mình chấp đó, tức là chấp pháp nó vẫn có. Thì bây giờ đại thừa đi từ từ để giờ để giải quyết bằng cái pháp, làm sao để cho cái pháp mình nó thành công luôn. Cái pháp nó thành công á thì nó mới gọi là thực sự giải thoát, nó không bị vướng kẹt trong pháp nữa mới là giải thoát. Giờ cái pháp nó không á là nó nằm ở đâu, đâu nó sanh ra pháp, đâu nó sanh ra pháp, ở tâm của mình nó sanh ra pháp. Thường cái tâm của mình, cái tâm á mà nó sanh ra pháp á, thì cái tâm này nó là quế, quế mới sanh thanh tịnh tâm, nó không có sanh. Cái tâm mà thanh tịnh nó bất sanh bất diệt, tâm này nó quế, thấy không, nó sanh ra pháp. Tâm này quế này nó gọi là hoặc hay là vô minh, tức là tâm chưa thanh tịnh nó gọi là mê hoặc hay là vô minh. Tâm vô minh, còn cái tâm minh nó không có sanh, không có sanh. Tâm minh đó là ly danh tự tướng mà nó không sanh. Hoặc vô minh này thì hoặc vô minh này á nó mới sanh ra nghiệp. Từ nghiệp này đó mới đầu chấp thủ, chấp thủ pháp, chính là nghiệp chấp thủ pháp chứ không phải mình. Nghiệp này nó mới tạo thân nè, mình tưởng là mình chấp thủ nhưng không phải, nghiệp này nó chấp nè. Thành ra chẳng hạn như có người có nghiệp ham ăn, ví dụ như vậy, nhưng mà thấy rằng tướng nó ham ăn, mình tưởng là nó ham ăn, không phải, mà tại cái nghiệp của nó, cái nghiệp khiến nó, chứ nếu mà cái người nào mà sanh ra là ham ăn thì cũng ham ăn hết, không phải có người không ham ăn. Cái thằng nghiệp này đó nó mới tạo thành cái thân, rồi thấy thằng thân này đó bắt đầu nó mới làm cái hành động này, làm nỗi kia, mới tưởng là thằng thân, thằng ngã chấp thủ chứ không phải chính thằng này. Tên mấy thằng này nó chấp thủ pháp, nó thì chấp thủ. Chấp thủ thì sao? Chấp thủ thì bắt đầu tạo nghiệp mới. Thì nghiệp mới này bắt đầu mới sanh tử. Thì bây giờ muốn cho cái này đó mà nó không có sanh tử nữa đó, thì làm sao? Hoặc là bỏ thằng chấp thủ đi. Thằng nghiệp nó vẫn còn, nhưng mà thằng chấp thủ này không có chấp thủ nữa. Không chấp thủ nữa thì nó không có tạo nghiệp nữa. Mà không chấp thủ nữa đó, đó, thì chấp thủ này phải có cái tướng nó mới chấp. Không có tướng là chấp cái gì, chứ như tôi muốn cầm thì phải có cầm cái gì chứ. Không có sao tôi cầm. Thành ra phải tập thiền định. Cái định nó có cái hay là nó không cho mình nắm cái gì hết trơn, trừ một cái. Định là tung có một cái thôi. Thành ra hồi xưa đó mình nắm đủ thứ đó, lúc mình nắm đầu này nắm đầu kia phải không? Định này cho mình nắm một cái thôi, đầu tiên có nắm một cái, xong rồi cái này bỏ luôn. Không còn nắm được cái gì hết á. Thì chấp thủ này nó mất. Thành ra định là một cái năng lực khiến cho có thể đưa mình tới một cái giải thoát, nhưng cái thoát là nhờ thằng huệ này để nó xả thằng này, xả thằng nắm này nè. Thằng nắm này là một cái này là nếu mà mình không có ông thầy mình cứ kẹt tay hoài thì đó là chấp thủ vào định, nghe định cũng phải xả nữa, không có nữa thì nó mới hết. Thành ra cái chấp thủ này nó cái những cái pháp tu của nó, những pháp tu của nó đầu tiên á là xả cái chấp thủ di tế là nhờ giới. Nhờ giới nó ngăn chặn bớt cho mình cái thằng đó chấp thủ mình có một cái bao rê. Chẳng hạn như ở đây chẳng hạn như lái xe, nếu mà không có giới cho mình lái bao nhiêu thì mình muốn lái bao nhiêu mình lái, nhưng mà có cái giới đó là chỉ có được 60. Thành ra mình có bị cái giới hạn, mình cứ tới cái tư năm mấy cứ gần tới 60 rồi mình ngừng. Thành ra cái giới này nó bớt cái chấp thủ lại, nó bớt. Thằng bệnh này á thì nó bắt đầu nó tăng rê chấp thủ, nó gom lại còn có một cái thôi, một cái. Thằng quậy này cuối cùng phá luôn này, thì cái chấp thủ này nó mất. Thì cái chấp thủ này á nó mất. Mất cái chấp thủ này, nhưng mà nó mất cái chấp thủ này là mất cái chỗ nào? Mất chấp thủ này của thân, của thằng nghiệp này thôi, chứ thằng nghiệp vẫn còn. Vì thằng nghiệp nó khiến chấp thủ, thấy không? Nay nghiệp không chấp thủ nữa thì không tạo nghiệp mới thôi, chứ căn bản nghiệp này nó vẫn còn. Và vô minh nó còn đóng chỗ này nè, những chủng tử này nó còn nằm ở đây. Thành ra có nhiều người họ vô được cái định, họ được phi tưởng xứ. Khi mà cái hết thế lực của phi tưởng xứ rồi, cái thằng này nó phát triển lại, những cái bản chất thằng này nó còn. Thành ra làm sao mà đi ngược trở lại để được này, tức là phải đi vô cái thằng nghiệp thành trong cái pháp, thì phải nhận chân lại cái bản chân của cái thằng nghiệp này, nó từ đó phát sanh và nó từ tâm. Mà thằng tâm á, mà nó muốn phát sanh ra nghiệp á thì nó phát sanh bao nhiêu hình thức, thấy không? Vì thức nó mới nói anh là tâm nó muốn sanh ra nghiệp á thì nó sanh ra là tâm dương và tâm sở, tâm dương. Đây nó sanh tâm dương tâm sở rồi, hai thằng này nó cộng tác nhau thì nó mới tạo tác được nghiệp. Nếu tâm dương không có, không nhận thức được cái gì hết, không tạo tác được. Nếu tâm sở không có, nếu không có tâm sở tham thì con mắt nó không tham. Bây giờ mấy cái này nó là cái tạo tác nghiệp, từ cái tạo tác nghiệp họ mới nghĩ cách để từ đó là nói gì thức nghe từ bớt tâm sở tham, từ bớt tâm sở kia rồi ta sẽ. Thì lúc đó trong này nó chỉ còn tâm dương và những tâm sở thiện thôi,
và thấy rằng là tâm dương và tâm sở thiện nó vẫn là cái sự ảo quá, không có thật, do thằng thằng thức A lại gia là tâm chánh này nó biến thành xá thức, xả bỏ luôn, từ từ xả bỏ ra cái hạn như thức, nhãn nghĩ tỷ thực thân thức, nhãn nghĩ tỷ thiệt thân. Thì khi nhà thả bỏ được mấy cái thức này đó thì không có thanh trần nữa, không có gì đó mắt sắc trần nữa, không có thanh trần nữa. Thì trong cái tâm kinh nó nói đó, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô sắc vô thọ tưởng hành thức đó, đó thì không có cái tướng của sắc, không có cái tướng thọ hành thức, thì lúc đó cái tâm mình nó không có bám được, phá từ từ phá thằng này. Thằng này á, cái thằng tâm ác đại gia nó nguyên tắc đó, nó là sanh ra thằng này, mà thằng này tạo nghiệp bắt đầu là cho thằng này nó mới mất 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 do cái lực hết. Thì cuối cùng nó chỉ có một cái tâm thức ác đại gia thôi. Bây giờ muốn diệt mấy thằng này á, mà cái thằng này sẽ vô hoạt động được là gì? Là nhờ tâm sở. Thằng đó mới dẫn mấy thằng này mà vô tâm sở, mấy tâm sở là không có thì giờ không có tham, thằng nhãn nó đặt nào mà nó khoái mà nhìn cái sắc đó, tại nó không tham sắc nữa, tự nhiên nó khoái nhắm mắt, nó khoái không muốn nhìn, nhưng mà không muốn nhìn nữa là một cái tham, nó phát từ từ vậy đó. Phát đến nỗi là bây giờ không còn cái tham nữa thì thằng nhãn này tự động không bớt, không bớt. Thì lúc đó cái thức a la gia không có biến thành ra nhãn thức, nghĩa thức, lẫn thức nữa, thì nó chỉ có biến thành ba thức thôi, là tâm và ý. Tâm tức là tâm a la gia, ý là ý căn và ý thức. Lúc đó vẫn có ý thức hoạt động, thì lúc đó mới dùng cái cách để trừ ba này. Thì cái lối cho tôi đi thích học, có gì học là cái gì đó. Thì bây giờ mình nói rằng là giờ mấy cái này là mình nói từ từ, cái gì học nó hết á, trong cuốn này nó dạy hết cho quý vị đó ha, nhưng mà nó phải dạy gì dài dòng. Thì bây giờ nó nói rằng bây giờ cái chân thật nghĩa của cái thằng a la gia mà toàn là tịnh không, nó không có không có nhiễm, nó là cái gì? Nó là không có danh tự. Thì nói đúng là thật nghĩa. Còn khi nó có danh tự, nó khởi ra đó là bắt đầu tâm bắt đầu hoạt động rồi. Tâm hoạt động nó phải kết hợp với tâm dương tâm sở thì mới đẻ ra danh tự rồi, còn nếu không có danh tự. Thành ra mình á, thế mình thấy rằng cái gì mình có danh tự á thì cái đó nó gọi là lọc. Cái gì tu tới một giai đoạn nào tự nhiên là ly được danh tự thì đó mới vô được chân tâm thật. Thì lúc này sau này cái gì học tục đế đó, nó nói là ly danh tự nhưng mà tâm vẫn không rời danh tự là một cái chuyện khác nữa, nó còn có một cái nữa. Tức là tâm không có chấp trước danh tự nữa. Thở như người ta dùng danh tự là gì? Là do cái nghiệp, do cái nguyện hòa với chúng sanh thôi mà phát sinh ra danh tự. Thầy hiểu cái vấn đề này, hiểu nên tôi nói tổng quát cho quý vị hiểu cái này đó hả? Cái này thì quý vị hiểu rồi đó thì có gì thì nó dễ hiểu nhất. Đầu tiên á là căn bản trí nè. Cái căn trí này nó tức là Phật tánh. Này giải rồi phải không?
Dạ.
Bản chất người nào cũng có căn bản trí hết trơn á. Cái căn bản trí này đó là nó khiến cho mình là có cái luôn luôn là trong người ta nó có hai thế lực, một cái thế lực là vọng tâm với một cái thế lực là Phật tánh. Thì khi nào Phật tánh luôn tập mình á thì mình sẽ khiến cho mình luôn luôn có bình thường làm lành hay là hướng tu. Còn cái nào mà vọng tâm nó uôn tập mình á thì có khuynh hướng mình làm những cái việc để thành tựu luân hồi. Thành ra cái ông kia nói là con người ta bản chất nó